vị đang nghe SBS Việt ngữ.
Quý vị đang nghe chương trình Luật lệ quanh ta trên SBS Việt ngữ với Mai Hoa và luật sư Nguyễn Văn Thân. Thưa, hai kỳ vừa rồi, luật sư Nguyễn Văn Thân đã trình bày những khía cạnh khác nhau về quyền thừa kế cũng như là thế nào là luật thừa kế viết một tờ di chúc theo cái luật pháp của Úc. Thì hôm nay chúng tôi đưa tới quý vị một khía cạnh khác của luật pháp Úc, đó là child support. Dạ thưa chào luật sư, có thể trình bày với thính giả của SBS Việt ngữ hiểu về child support ở Úc.
Vâng, xin cảm ơn chị Mai Hoa. Thì thật ra cái đề tài này nó liên quan đến đời sống của rất là nhiều người trong xã hội Úc cũng như là trong cộng đồng của người Việt chúng ta ở đây. Cái chữ child support thì tôi tạm dịch nó ra là cái tiền phụ cấp mà mình phải đóng để phụ nuôi con cái. Thì nó rất là dễ hiểu khi mà một cặp vợ chồng dù là có hôn thú hay là không có hôn thú, chẳng những không phải là một cái cặp vợ chồng mà ngay cả chỉ là những cái người mà có những cái quan hệ rất là ngắn ngủi, bạn trai hay bạn gái, nhưng mà khi có con đó thì luật pháp ấn định là cả hai phụ huynh đều phải có trách nhiệm chăm lo và nuôi con. Thì trong một cái trường hợp bình thường thôi là cái người mẹ có thể là cái người bạn gái hoặc là có thể là một cái người mà mới quen sơ qua thôi, chưa hẳn gọi là một cái người bạn gái được. Nếu như cái người mẹ là cái người chăm nuôi con thường xuyên, thường trực mà cái người cha chỉ tới thăm một hai tuần một lần thôi thì cái người cha bắt buộc phải có trách nhiệm góp cái tiền phụ cấp. Và cái trách nhiệm đó nó áp dụng ngay cả trong cái trường hợp có một số người cha đó họ nói là tôi chỉ quen với cô đó rất là ngắn ngủi và tôi không có ý định có con, nhưng mà đùng một cái thì lỡ cô có thai và cô quyết định tiến tới có con. Ngay cả cái trường hợp mà cái người cha đó không muốn có con, có cái đứa con đó hoặc là không muốn thăm cái đứa con đó, thì luật pháp vẫn ấn định là cái người cha vẫn phải đóng cái tiền phụ cấp.
Dạ thưa, xin hoa cắt ngang. Nếu ví dụ như mà lỡ đi, nằm ngoài ý muốn, tôi không có ý định, tức là cô ấy gài cho tôi có con để mà ràng buộc, nhưng mà tôi nhất quyết là tôi không có muốn ở trong cái mối quan hệ đó mà chỉ là vui chơi trong chốc lát thôi, thì luật pháp làm sao mà buộc cái người đàn ông phải có trách nhiệm được? Còn nếu ví dụ như mà không tuân thủ, không có trách nhiệm, không có đóng tiền cho support thì có gặp phiền phức gì không thưa luật sư?
Vâng, để trả lời cái câu hỏi thứ nhất á, là khi mà mình nói cái chữ là gài đó, thì cái người đàn ông đó khi mà họ có một cái mối quan hệ tình dục với cái người phụ nữ thì hậu quả của nó là cái người phụ nữ đó mang thai, thì cái chuyện đó nó không, bất cứ một cái người nào cũng phải hiểu cái chuyện đó nó có thể xảy ra. Nếu như mà họ không có muốn bị gài thì tốt nhất là họ đừng có nghĩ tới cái mối quan hệ như vậy. Cũng có một số người đàn ông Úc đó, trong thời gian gần đây đó, có một cái phong trào là một vài người đàn ông thì họ than phiền rằng là họ có quen biết với những cái người phụ nữ qua trên mạng, qua cái trang Facebook hoặc là qua cái app Tinder. Đại khái đó, thì những hình thức này đó là nó cho người ta quen với nhau rất là nhanh. Có những cái cuộc tình ngắn ngủi, tình một đêm, tình hai đêm, rồi đùng một cái là cái người phụ nữ đó có thai. Rồi cái người đàn ông thì muốn cái cô phụ nữ đó phá thai, mà cô phụ nữ không chịu, không, tôi muốn giữ cái thai này. Thì trong những cái trường hợp như vậy đó, cái người đàn ông đó họ không thể nào lập luận rằng coi như là vì họ không muốn giữ đứa con đó là họ không có trả tiền phụ cấp, không có trả tiền nuôi con. Là tại vì luật pháp ở đây sẽ không có đủ cách nào để mà ấn định là cái người cha nào thương con nhiều, cái người cha nào thương con ít, cái người cha nào muốn duy trì cái quan hệ với cái đứa con của mình cho dù là không có một cái quan hệ tình cảm với người mẹ. Cái người cha nào không muốn duy trì một cái, bất cứ một cái mối quan hệ nào với cái đứa con. Và trên mặt đạo lý đó, thì luật pháp cũng không thể dễ dàng để cho một vài người đàn ông có một cái thái độ vô trách nhiệm như vậy. Có nghĩa là họ cứ vui chơi tình một đêm, rồi nếu mà lỡ có con đó thì họ hoàn toàn phủi tay, không có đóng góp vào sự nuôi nấng và chăm lo cho cái đứa con đó nó được trưởng thành.
Yeah.
Thành ra là cái câu hỏi thứ nhất, luật pháp đã ấn định như vậy thì bây giờ chúng ta sinh sống ở trong nước Úc là một cái quốc gia pháp trị. Cho dù chúng ta có đồng ý hay không đồng ý thì chúng ta phải tuân thủ. Nãy là có cái câu số 2 mà chị muốn đặt hỏi tôi đó, xin chị đặt lại cái câu hỏi số 2.
Dạ thưa, câu số 2 là nếu ví dụ người cha đó không tuân thủ theo quy định luật pháp là phải trả tiền cho support cho con thì có phiền phức gì không thưa luật sư?
Dạ vâng, thì cái đó nó trở thành những cái món nợ. Ở đây đó, nhà nước có lập ra một cái cơ quan gọi là cái Child Support Agency là chuyên để đi thu những cái món nợ đó. Là tại vì trên căn bản đó, nhà nước cũng có thể biết được là nếu như mà cái người cha đó cố tình không có trả tiền phụ cấp đó, thì nó cũng rất là khó để cho cái người mẹ đòi lại. Thành ra nhà nước lập ra một cái cơ quan gọi là Child Support Agency giúp đòi những cái số tiền đó lại để trả lại cho cái người mẹ. Mà hiện nay đó cái số tiền nợ mà tất cả các người gia trên toàn nước Úc trong những cái gia đình mà phải đóng tiền phụ cấp đó,
yeah.
cái số nợ nó đã lên tới 1.5 tỷ Úc kim.
Rồi.
Có nghĩa là có rất nhiều người cha không có đóng tiền phụ cấp hoặc là đóng một cách không đầy đủ.
Dạ, thưa luật sư, rồi làm sao mà chính phủ hoặc là công quyền biết được dựa vào đâu để mà tính cái tiền trợ cấp cho support, thưa luật sư?
Dạ vâng, thì nếu như mà chúng ta nói đến những cái người mà họ đi làm mà có lương bổng đó, thì cái đó nó không có khó, là tại vì cái cơ quan Child Support Agency thì họ có thể liên lạc với sở thuế để lấy được cái mức lợi tức. Rồi từ cái mức lợi tức đó nó có những cái công thức để mà tính ra số tiền cái người cha đó phải đóng góp là bao nhiêu tiền. Ví dụ như mình nói một cách nôm na thôi, nếu như mà lợi tức của cái người cha đó một năm 50.000 đi, thì cái công thức đó là họ sẽ trừ ra một cái số tiền, ví dụ như một năm 20.000 để cho người cha đó có thể sinh sống, những cái chi phí căn bản trong cái cuộc sống. Rồi cái phần còn lại bao nhiêu đó thì họ sẽ nhân qua một cái tỷ lệ tùy theo nó là một đứa con hay là hai đứa con. Rồi tùy theo cái người cha đó có giữ cái đứa con đó, ví dụ một tuần 3 ngày hay 4 ngày thì đóng ít hơn. Nhưng mà giữ một tuần có một ngày thì đóng nhiều hơn. Hoặc là nếu như chỉ có 2 tuần hay là 1 tháng mới gặp nhau có 2-3 tiếng đồng hồ thì là phải đóng nhiều hơn nữa. Thì nó tùy thuộc theo mỗi cái trường hợp khác nhau. Tuy nhiên đó, nó cũng có một số cái trường hợp cũng khá đáng kể là có những cái người cha đó họ không có đi làm hoặc là họ lãnh tiền trợ cấp. Thì cái số tiền mà họ đóng thì một tuần nó chỉ có mấy đồng thôi.
Yeah.
Nó không phải là một cái con số gì mà nó ghê gớm để rồi có một vài ông phải lên than phiền là vì cái tiền phải đóng phụ cấp cho con mà ông phải khổ sở, bệnh hoạn, lo âu, đồ này kia. Thì tôi thấy là tất cả những cái lời than phiền đó là nó không có thực tế, nó không có đúng. Rồi nó cũng có một số cái trường hợp là cái người cha, ví dụ như họ đi làm, họ lập ra cái công ty, họ là lót gạch hay là làm thợ sơn, thợ hồ gì đó. Nhưng mà họ khai cái mức lương rất là thấp,
yeah.
rồi họ lấy tiền mặt nữa. Thì nếu như đó mà họ khai cái mức lương mà rất là thấp đó, thì cái tiền mà phụ cấp họ đóng thì nó rất là ít. Nhưng mà ngược lại đó thì nó cũng có rất là đông những cái người cha, đặc biệt là trong cái cộng đồng của mình, thì theo tôi biết đó là đa số những cái người cha người Việt Nam thì rất là thương con của mình. Và họ sẵn sàng tuy là chính thức đóng tiền cho nhà nước không đóng nhiều, nhưng mà họ có thể cho con họ một tuần 200-300 một cách rất là dễ dàng. Thành ra nó cũng có cái mặt này và mặt khác, chứ không hẳn là tất cả những người cha là không có làm đúng trách nhiệm của họ.
Dạ vâng. Quay lại với cái việc child support, thế bây giờ nếu một cặp vợ chồng mà chia sai ra đó, thì cái người mà nuôi con đó phải từng bước như thế nào để mà có thể có được cái quyền lợi child support cho đứa con của mình, thưa luật sư?
Theo tôi nghĩ thì cái chuyện đó nó cũng không khó. Nếu như cái người mẹ liên lạc với lại bên Child Support Agency, thông thường thì ở những cái văn phòng Centrelink thì đều có Child Support Agency, thì nói rằng là tôi muốn xin cái tiền phụ cấp Child Support, thì cơ quan đó họ sẽ giúp đỡ cho cái người mẹ điền đơn rồi khai báo. Ví dụ như bây giờ phỏng định cái mức lợi tức của người cha là bao nhiêu, nhưng mà họ sẽ kiểm chứng lại với bên sở thuế. Như hồi nãy tôi có trình bày đó, ở đây thì chúng ta ai cũng đi làm hay đi làm ăn đều phải có khai thuế hàng năm, sẽ biết được cái con số đó. Chỉ riêng trong những cái trường hợp mà những cái người mà họ khai thuế thấp là tại vì họ làm, họ nhận tiền mặt hoặc là họ lập ra những cái công ty để trả lương ít đó, thì những cái trường hợp đó thì tương đối nó khá khó khăn. Nhưng mà ngay cả trong những cái trường hợp như vậy, cái người mẹ nếu như mà có đủ bằng chứng thì vẫn có thể đệ đơn ra tòa để mà xin điều chỉnh cái tiền child support, không phải dựa vào cái mức khai báo chính thức mà dựa vào cái con số thực tế. Chẳng hạn như nếu như mà cái quán ăn đó bán rất là đông khách mà người cha làm chủ cái quán ăn khai thì không có lời, mà trong khi đó quán bán rất là đông tiền vô ra đồ này chưa rất là nhiều, thì cái người vợ có quyền yêu cầu phải điều chỉnh cái số tiền đó lại cho nó đúng. Theo tôi hiểu thì sau này đó, không phải chỉ có Child Support Agency mà hầu như tất cả các cơ quan của nhà nước thì họ muốn tất cả những người sử dụng cái dịch vụ đó phải sử dụng bằng lên mạng, có nghĩa là phải lên Internet, phải xin một cái mật mã số nào đó rồi điền cái đơn cũng điền ở trên mạng. Đây là tại vì nhà nước muốn cắt đi những cái ngân sách, muốn nhân quyền để mà giúp đỡ những cái người mà cần những cái dịch vụ đó. Tuy nhiên đó, đối với đồng hương người Việt Nam, các bà mẹ người Việt Nam, nếu như mà các bà mẹ mà không có quen thuộc với hệ thống Internet thì vẫn có thể đi lên Centrelink nhờ cái người thông dịch. Thì thông thường ở Centrelink họ cũng để sẵn một vài cái máy computer gì đó. Thì khi mà mình ngồi mà mình làm mà mình không biết đó, thì cũng có nhân viên ở đó để chỉ và hướng dẫn cho mình.
Dạ, tức là chỉ dẫn bằng tiếng Việt luôn cho mình dễ hiểu.
Dạ vâng, thì có thể cái người nhân viên đó là nói tiếng Anh nhưng mà sẽ có cái người thông dịch viên qua điện thoại hướng dẫn. Và thông thường đó thì những cái văn phòng centerlink ở những nơi có đông người Việt cư ngụ, chẳng hạn như ở vùng Kambata đó, thì thông thường đều là có nhân viên mà nói được tiếng Việt làm việc ở đó, có thể giúp đỡ các bà mẹ người gốc Việt mà không rành tiếng Anh đó cái cách thức làm sao để đi lên internet xin cái mã số để rồi làm cái đơn ở trên mạng để xin tiền child support.
Quý vị đang nghe luật lệ quanh ta với Mai Hoa và luật sư Nguyễn Văn Thân trên SBS Việt ngữ. Thưa luật sư, có những cái cặp vợ chồng khi mà chia tay nhau ra rồi thì giận quá là không muốn nhận bất cứ cái gì hết, tự ái đó. Không muốn nhận bất cứ một đồng nào của cái người phía bên kia hết. Thì cái quyền lợi của đứa nhỏ hay là liên quan tới cái việc child support này như thế nào, luật sư có thể cho biết không ạ?
Trên nguyên tắc đó, cái trách nhiệm mà đóng cái tiền child support là cái trách nhiệm của phụ huynh, cả hai phụ huynh đối với đứa con. Chứ không phải cái đó là cái quyền của chính cái người phụ huynh hay là chính cái người phối ngẫu. Tôi nghĩ thôi, nó có một cái khái niệm mà không phải chỉ trong cộng đồng của người Việt chúng ta không mà thôi, mà ngay cả trong cộng đồng chính mạch cũng vậy. Khi nói đến con cái đó thì người ta cứ nghĩ con cái là sở hữu của mình và cái đó là cái quyền của mình. Nhưng mà luật pháp thì không nhìn từ cái góc độ đó. Luật pháp nhìn là từ cái quyền lợi của đứa con, chứ không phải là cái quyền lợi của người cha hoặc là người mẹ. Thành ra phụ huynh có trách nhiệm với con cái, và nếu như khi mà mình chia tay đó mà mình không đi xin tiền child support thì nó có thể nó là một cái sự thiệt thòi nào đó cho đối với con cái của mình. Ngược lại đó, phụ huynh không thể nào dùng con để mà gọi là áp lực hoặc là blackmail cái người phối ngẫu của mình. Chẳng hạn như có một số trường hợp thì người ta nghĩ rằng ông không có đóng tiền child support thì tôi không cho ông gặp con. Mình nghĩ như vậy thì lại nó không có phù hợp với luật pháp. Bởi vì luật pháp nói rằng cái đứa con đó đó nó có quyền có một cái mối quan hệ gần gũi và lành mạnh với cả cha lẫn mẹ. Thành ra cái quyền mà con gặp cha là một cái quyền của đứa bé chứ không phải là cái quyền của người vợ. Thành ra nếu như người cha không đóng tiền child support, người vợ có quyền nhờ child support agency kiện ông chồng đòi nợ siết tiền trong sổ băng của ổng. Và nếu cần thiết lấy cái tiền lương của ổng luôn cũng được nữa. Có nghĩa là child support anh chị có cái quyền lực rất là lớn, là ông chồng làm việc ở đâu có thể nói với cái công ty nơi ông làm việc trước khi trả lương cho ổng, trừ ra cái số này trả qua cho child support agency trước. Thì đó là một cái việc riêng biệt. Còn cái chuyện mà người chồng được quyền thăm con mỗi một tuần, một ngày cuối tuần mấy tiếng đồng hồ hay là mỗi hai tuần gì đó, mà lỡ cái tuần đó vì lý do này lý do chưa kịp đóng, cái người vợ không được quyền dùng cái lý do đó để mà không cho mấy đứa con nó gặp cha của nó. Tại vì đây chúng ta đang nói về hai cái chuyện nó hoàn toàn là khác nha.
Dạ thưa, hồi nãy luật sư có nhắc đến một cái trường hợp là có những cái cuộc tình thoáng chốc qua đêm rồi bất chợt có đứa con ra đời. Chỉ là qua đêm rồi sau đó hai bên không gặp nhau. Thế thì làm sao cái người phụ nữ tìm được cái người cha để mà đòi hỏi quyền lợi cho đứa con mình, có như đòi hỏi chu cấp child support, thưa luật sư?
Vâng, thì trong cái thời đại ngày nay đó, cái việc mà tìm kiếm người này người kia thì thật ra nó cũng không có khó lắm. Trong cái thời nay thì người ta gặp nhau, quen nhau qua mạng, qua Facebook, qua Tinder. Thì bây giờ đó thì luật pháp rất là uyển chuyển. Thí dụ như mà chúng ta muốn tìm một cái người nào đó để mà xin đóng tiền phụ cấp mà chúng ta không biết địa chỉ, thì luật pháp cũng cho phép chúng ta tống đạt những cái đơn qua cái hình thức là trên Facebook. Thì tôi đặt thí dụ, nếu như mà mình chỉ biết cái Facebook, địa chỉ email của cái người đó hay là địa chỉ Facebook của người đó, thì trên mặt pháp lý là mình đã có quyền tống đạt cái đơn đó cho cái người đó. Nhưng mà thay vì cầm cái đơn đó đi lại nhà đưa tận tay thì mình không cần phải làm như vậy. Mình chỉ cần scan cái đơn đó rồi đưa trên email hay là trên Facebook là có thể gửi cái đơn đó cho cái người đó, và luật pháp sẽ đồng ý là cái đơn đó coi như đã được đưa. Mà nếu như cái người kia mà họ không đáp ứng cái đơn, họ không có trả lời thích đáng, thì coi như là họ phải chịu trách nhiệm trả cái số tiền mà cái đơn đó nó yêu cầu. Sau đó mình có thể nhờ qua những cái nhân viên child support agency. Thông thường đó, như hồi nãy tôi có trình bày đó, cơ quan nhà nước child support agency Centerlink, họ có những cái chi tiết liên lạc với phía bên sở thuế, thì cũng không khó khăn lắm để họ tìm ra là mình làm việc cho công ty nào, cái người cha làm việc cho công ty nào. Là tại vì ai ở đây đi làm thì cũng có đóng thuế, có số tax file number, cũng phải có khai địa chỉ để mà xin trở tới trừ tiền, trả tiền thuế lại cho mình. Thì cái chuyện đó thì nó cũng không có khó khăn lắm. Họ có thể kiếm được địa chỉ của nơi mình ở, hoặc là nếu như mình có đi làm thì tìm cái địa chỉ nơi mình làm việc. Thì nếu mà tìm được những cái địa chỉ đó thì bên child support ấy họ có những cái nhân viên. Những cái nhân viên đó họ sẽ lại tới nhà, họ đưa tận tay những cái giấy đòi nợ.
Thưa, quý vị, lại tận nhà luôn.
Thì nếu như mà mình không có trả tiền, mình thiếu tiền mà mình không có trả nợ đó, thì giống như ở đây, nếu như mà mình thiếu tiền ngân hàng hay là mình thiếu tiền những cái công ty mà mình mua đồ trả góp như là Harvey Norman hay là đồ May đi chơi gì đó, mình mà thiếu nợ thì ở đây họ biết mình ở đâu thì họ có quyền mướn người mang giấy đòi nợ đến tận nhà để đưa cho mình để mình phải trả nợ. Và nếu như trong cái trường hợp cái số nợ đó nó lên tới một cái mức độ đáng kể và mình không có trả thì họ có quyền phá sản mình, lấy tài sản của mình bán đi hết để mà trừ đi cái số nợ của họ. Thành ra những cái nguyên tắc pháp lý ở đây thì nó cũng tương đối nó khá thông dụng và nó cũng dễ dàng áp dụng cho nó không có gì khó khăn. Mà nếu như mà chúng ta ở đây mà thiếu nợ mà muốn tránh né đó thì cũng không phải là dễ dàng. Mà nếu mà chúng ta có tài sản thì trước sau gì cái người chủ nợ họ cũng có thể tìm ra được. Mà ở trong cái trường hợp này cái người chủ nợ hầu như là nhà nước thì muốn tránh khỏi nhà nước thì tôi nghĩ thì nó rất là khó khăn.
Nhờ thưa luật sư, có khi nào mà trả tiền child support một khoảng thời gian dài mới phát hiện ra cái đứa con nó không phải là con của mình mà con của một người khác thì lúc đó thì sẽ như thế nào ạ?
Cũng có một vài trường hợp mà chúng ta đã từng nghe qua trước đây là có những bà mẹ biết rằng cái ông đó không phải là cha của đứa bé nhưng mà vẫn xin tiền child support, rồi cái ông cái người cha đó cứ tưởng mình là cha ruột của đứa bé, đóng cái tiền child support cho tới mười mấy năm sau mới phát hiện ra không phải là con của mình. Thì đó là những cái trường hợp nó thú vị hơn. Thì thông thường cái người cha hay một cái người không phải là cha đó mà tưởng rằng là mình là cha đó, phải làm một cái đơn kiện người mẹ đã tính ra trong mấy năm qua mình đã đóng hết bao nhiêu tiền, phải cộng thêm cái tiền lời lên. Và nếu như mà cái chuyện chứng minh được rõ ràng là cái người mẹ biết mà vẫn cố tình làm như vậy thì thông thường tòa sẽ ban cái phán quyết là cái người mẹ phải bồi thường lại cho người cha tất cả cái số tiền đã đóng góp cộng với cái tiền lời trong suốt bao nhiêu năm qua.
Cái vấn đề cho support thật ra đã sanh đứa con, đứa nhỏ ra đời thì nên có trách nhiệm trong cái việc mà giải quyết chuyện mà nuôi con, phải nghĩ đến đứa nhỏ để mà còn đừng có làm tổn thương cái đứa trẻ nữa hả thưa luật sư?
Tôi nghĩ thôi là mình nói một cách tổng quát đó thì đa số những cái người mà thiếu cái tiền cho support đó là những người cha. Cũng một cách công bằng mà nói đó, đa số những cái người cha, người nào thì họ cũng đều thương con. Và đều muốn có đóng góp cái tiền child support chứ không phải là không. Dĩ nhiên trong một cái xã hội thì đúng là đúng có người này người kia. Có những cái người thì họ không có một cái trách nhiệm như vậy. Nhưng mà cũng có rất là nhiều trường hợp là cái người cha đó họ bị mất việc. Đó là chưa kể có những cái lúc khi mà họ có một cái mối tình một đêm này thì họ đã có gia đình và đã có con rồi. Rồi nó cũng dẫn đến sau khi lội ra thêm cái đứa con rơi này nó cũng dẫn đến những cái sự đổ vỡ. Cái người cha đó phải đóng tiền child support cho cái người vợ chính thức, cho những đứa con chính thức. Rồi một mặt cũng phải đóng thêm tiền child support cho cái đứa con rơi mà hoàn toàn không có một cái tình thương nào hết. Thì nó cũng có những cái trường hợp như vậy. Rồi thông thường khi mà gia đình đổ vỡ như vậy đó thì cái tinh thần và cái sức khỏe tâm lý của cái người đàn ông nó cũng không có vững vàng. Họ có thể xuống dốc rất là nhanh, họ trở thành chán đời, họ nghiện rượu, họ thất nghiệp, họ sống thất tha thất thiểu. Mà trong những cái trường hợp như vậy mà nói rằng để họ có thể đủ tiền để đóng tiền trao support cho con chính thức và cả con rơi đó thì nó cũng rất là khó. Thành ra theo tôi nghĩ thôi, trong cái số mà nợ 1.5 tỷ Úc Kim, những người cha trên nước Úc này thiếu tiền child support đó, thì cái, những cái trường hợp không phải người ta không muốn đóng mà người ta không có khả năng để đóng thì nó cũng là một cái số đáng kể chứ không phải thật không.
Kết luận lại lời khuyên của luật sư về vấn đề này thì như thế nào thưa anh?
Cái lời khuyên của tôi là như thế này, là trong cái xã hội ngày nay đó, người ta muốn có một quan hệ thể xác và tình dục nó rất là dễ dàng. Chỉ cần dùng cái mobile phone quẹt nhẹ một cái là nguyên một lô cái hình ảnh nó hiện ra. Rồi họ hẹn gặp nhau rồi chớp nhoáng qua đêm một đêm với nhau như vậy. Nhưng mà khi họ làm như vậy đó, họ phải nên nghĩ tới cái hậu quả, những cái hậu quả mà nó có thể có. Cái hậu quả của nó là dẫn đến một cái đứa bé đó. Thì họ phải chịu trách nhiệm cho cái chuyện đó. Là tại vì họ đã dám dùng cái app thì phải dám chơi dám chịu. Tôi thẳng thắn thì phải nói thì nó phải là như vậy. Thành ra là thời đại tân tiến, nó có những cái phương tiện tân tiến, nó cũng mang đến nhiều cái lợi ích, nhiều điều mà nó có làm thỏa mãn cảm giác cho người ta tức thời. Nhưng mà cũng không kém quan trọng đó là nếu mà mình đã sử dụng những cái phương tiện đó thì mình phải chịu trách nhiệm cho những cái hậu quả, cho những cái chuyện mà nó có thể dẫn tới. Còn nếu như mà mình đã nghĩ tới cái chuyện mà mình không muốn là có những cái trách nhiệm như vậy thì tốt nhất là mình đừng có xài những cái phương tiện đó.
Thưa, cảm ơn luật sư Nguyễn Văn Thân rất nhiều cho buổi trò chuyện về Child Support ngày hôm nay.
Vâng, xin cảm ơn chị Mai Hoa, xin cảm ơn và kính chào quý khán giả của SBS.
vị muốn nghe thêm những câu chuyện như thế này phải không? Hãy subscribe podcast thường xuyên của chúng tôi trên iTunes.